đây, chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20h30 đến 21h trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên Internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục bình luận, đặc ký truyền thanh và nhịp cầu giao cảm. Để bắt đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý.
Tàu Trung Quốc nổ súng đe dọa ngư dân Việt Nam. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, thì vào chiều 31 tháng 5, trong lúc 4 chiếc tàu đánh cá mang số hiệu Phú Yên 92305TS, 92105TS, 92107TS, 92223TS của 4 ngư dân Lê Văn Dúc, Lê Văn Khang, Nguyễn Văn Chiến và Lê Thái Bình cùng trú ở phường 6, thành phố Tuy Hòa đang hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương ở vị trí 8 độ 56 vĩ độ Bắc, 112 độ 45 kinh độ Đông, cách đảo Đá Đông, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, khoảng 15 hải lý về phía Đông Nam, thì ba chiếc tàu hải quân Trung Quốc tiến đến vào khoảng cách 40 mét rồi dùng súng AK bắn 4 phát xuống mặt nước, đe dọa không cho ngư dân Việt Nam hành nghề. Suốt buổi chiều và đêm hôm đó, ba chiếc tàu hải quân Trung Quốc bám sát 4 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Phú Yên. Có lúc họ còn hướng nòng súng về phía tàu Phú Yên 92305 và nói tiếng Hoa, nên ngư dân không hiểu. Đến sáng 1 tháng 6, 4 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Phú Yên đành phải rời ngư trường nêu trên, hướng mũi lái về phía đảo Đá Đông. Theo báo cáo của anh Lê Văn Dúc, thuyền trưởng tàu đánh cá Phú Yên 92305, ba chiếc tàu hải quân Trung Quốc mang số hiệu 27, 28 và 989, trên tàu có trang bị vũ khí.
Nếu Việt Nam thực sự sẵn sàng làm mọi việc cần thiết, thì cứ việc thử sức mình xem. Đó là một lời thách thức được viết trong bài bình luận được đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm 30 tháng 5, phiên bản tiếng Trung, tờ báo con của Nhân dân Nhật Báo, vốn là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Nội dung bài bình luận còn viết, Trung Quốc là nước lớn, sức mạnh hơn hẳn Việt Nam. Nếu Việt Nam cho rằng sự kiên nhẫn của Trung Quốc nhiều như muối ở Nam Hải, thì họ đã vấp phải sai lầm chiến lược. Bài báo viết, tuy Bắc Kinh không muốn làm gia tăng căng thẳng, nhưng buộc phải thành thật với Việt Nam. Nếu như Việt Nam cứ tiếp tục hoạt động trong vùng biển chủ quyền của Trung Quốc, thì sẽ phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Nếu Việt Nam thực sự sẵn sàng làm mọi việc cần thiết, thì cứ việc thử sức mình xem. Tờ báo này còn nói, nếu như Hà Nội tính toán rằng qua việc gây áp lực ngoại giao có thể khiến Bắc Kinh nhượng bộ về biển đảo, thì thật quá ngây thơ. Và báo này cũng nhắc lại rằng, Việt Trung, hai nước láng giềng có nhiều lợi ích chung trong dàn xếp hòa bình, tranh chấp lãnh thổ. Và nếu như Trung Quốc tiếp tục kiềm chế, thì Việt Nam cũng cần cố gắng không hành xử một cách hung hăng. Trong khi đó, tin mới nhất từ ngày 1 tháng 6 cho biết, Ban Tuyên huấn Trung ương Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho giới báo chí cần phải kiểm soát lại ngôn ngữ công kích Trung Quốc, tránh gây ra xung đột, và sẵn sàng đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra sắp tới.
Dân biểu Mỹ muốn hạn chế hàng may mặc Việt Nam. 52 dân biểu Mỹ viết một lá thơ tới đại diện thương mại Mỹ Ron Kirk nói rằng nên hạn chế việc tiếp cận của Việt Nam vào thị trường may mặc Mỹ như một phần của thỏa thuận mậu dịch xuyên Thái Bình Dương theo hãng tin Bloomberg. Số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho biết hàng xuất khẩu may mặc của Việt Nam vào Mỹ tăng 15% trong năm ngoái, lên mức 5,76 tỷ US đô. Việt Nam là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai vào thị trường Mỹ sau Trung Quốc. Thương thảo quanh khuôn khổ đối tác xuyên Thái Bình Dương cho tới nay có sự tham gia của các nước Úc, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Các dân biểu này yêu cầu các nhà thương thuyết xem xét tới việc giảm thiểu thay vì bỏ hẳn thuế nhập khẩu và đòi hỏi Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản phải thỏa mãn những tiêu chí về kinh tế thị trường trước khi nhận được những thành quả của một hiệp định mậu dịch tự do.
Tin tặc đột nhập nhiều trang web Trung Quốc để khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Từ khuya 1 tháng 6 cho đến hôm 2 tháng 6 2011, tin tặc đã đột nhập vào nhiều trang web của Trung Quốc để khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Sự kiện này diễn ra sau vụ tàu hải giám Trung Quốc ngang nhiên cắt cáp tàu thăm dò địa chất Bình Minh 2 và hàng loạt các vụ trấn áp ngư dân Việt Nam ngay trên lãnh hải Việt Nam. Dù chính phủ Cộng sản Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối, nhưng trước các lời tố cáo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại hai lần ra tuyên bố lên án ngược lại, đòi Việt Nam phải dừng các hoạt động tại Biển Đông. Thái độ này đã làm dấy lên cả một làn sóng căm phẫn, đặc biệt là nơi cộng đồng mạng. Từ tối hôm 1 tháng 6, một số trang web của Trung Quốc đã bị tin tặc đột nhập, để lại các hình ảnh, tuyên ngôn, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông, như trong trường hợp các vụ tấn công tin học, không thể xác định ngay lập tức nơi xuất phát của các hacker. Nhưng rõ ràng là tất cả các dấu hiệu để lại đều nhằm binh vực chủ quyền của Việt Nam. Khi truy cập vào địa chỉ gdkgov.cn/gdkfg sẽ thấy trên trang chủ là hình ảnh của một người lính hải quân Việt Nam đang cầm súng trên nền bản đồ Biển Đông, có ghi rõ vị trí của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phía dưới là dòng chữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt, Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Ở dưới nữa là câu nhân dân Việt Nam sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vùng trời, vùng biển và tổ quốc. Và một clip ca nhạc mời đến thăm đất nước Việt Nam, hacker ký tên là K20. Còn trên trang http://com, tin tặc viết, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, tôi không có những thứ đó, chỉ biết dùng bàn phím tấn công. Cho đến 11 giờ sáng, 2 tháng 6 giờ Âu Châu, tức 16 giờ chiều Việt Nam, hai trang InvestHuayu và Slacks vẫn còn bị tin tặc khống chế. Trang gdk.gov.cn không thể truy cập được.